Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Apple The First 50 Years là một cuốn sách phi hư cấu về công nghệ và lịch sử doanh nghiệp do David Polk, một nhà báo công nghệ kỳ cựu của CBS Sunday Morning, chấp bút. Cuốn sách nhìn lại hành trình nửa thế kỷ của Apple, từ ngày thành lập năm 1976 cho đến khi trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới dưới thời Tim Cook. Đây không chỉ là một bản tường thuật về sản phẩm, mà còn là một bức tranh toàn diện về con người, văn hóa sáng tạo, các quyết định chiến lược, những lần suýt sụp đổ, rồi tái sinh đầy ấn tượng của Apple. Dựa trên nhiều cuộc phỏng vấn mới, với hơn 150 nhân vật liên quan đến công ty, sách cố gắng chỉnh lại nhiều hiểu lầm phổ biến, đồng thời cho thấy vì sao Apple có ảnh hưởng sâu rộng đến công nghệ, thiết kế và đời sống hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Apple được kể lại như một lịch sử doanh nghiệp, chứ không chỉ là tiểu sử của Steve Jobs. Điểm quan trọng đầu tiên của cuốn sách là cách nó mở rộng câu chuyện Apple ra ngoài, hình ảnh quen thuộc về Steve Jobs. David Polk không chỉ tập trung vào một nhà sáng lập hay một giai đoạn huy hoàng, mà đặt Apple trong toàn bộ tiến trình 50 năm. Từ thời Steve Jobs và Steve Wozniak khởi nghiệp cho đến thời Tim Cook điều hành tập đoàn toàn cầu. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng sức mạnh của Apple không đến từ một cá nhân duy nhất, mà từ sự kết hợp giữa kỹ thuật, thiết kế, tổ chức và thời điểm thị trường. Cuốn sách cũng cho thấy Apple đã phát triển qua nhiều thế hệ lãnh đạo khác nhau, với những lựa chọn, chiến lược không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhờ vậy, lịch sử Apple hiện lên như lịch sử của một công ty công nghệ biết thay đổi để sống sót, rồi tiếp tục định hình thị trường. Đây là một cách kể có giá trị hơn kiểu tôn vinh đơn tuyến, vì nó cho thấy doanh nghiệp lớn luôn được tạo nên bởi cả hệ thống, không chỉ bởi một thiên tài. Thứ hai, cuốn sách chỉnh lại nhiều hiểu lầm phổ biến về nguồn gốc và sự phát triển của Apple. Một đóng góp rõ rệt của sách là việc sửa lại các chi tiết bị kể sai hoặc bị đơn giản hóa quá mức trong văn hóa đại chúng. Theo nội dung được giới thiệu, Apple không bắt đầu trong một gara như nhiều người vẫn nghĩ. Steve Jobs cũng không phải CEO đầu tiên của công ty. Và John Sculley không phải người đã sa thải Jobs theo cách thường được nhắc lại. Những điều này quan trọng không phải vì chúng chỉ là tiểu tiết, mà vì chúng cho thấy lịch sử công nghệ thường bị đóng khung bởi huyền thoại. Khi những huyền thoại ấy lặp lại quá lâu, người đọc dễ hiểu sai về cách một công ty thực sự vận hành, ai giữ vai trò nào và quyền lực được chuyển giao ra sao. Polk dùng phỏng vấn mới và tư liệu được tiếp cận từ nhiều nguồn để làm rõ bối cảnh, từ đó tạo ra một bản ghi chép gần với lịch sử hơn là truyền thuyết thương hiệu. Cách làm này làm tăng giá trị học thuật và báo chí của cuốn sách vì nó không chỉ kể chuyện hấp dẫn mà còn giúp người đọc phân biệt giữa hình ảnh công chúng và thực tế lịch sử. Thứ ba, thành công của Apple được đặt cạnh các thất bại để cho thấy cơ chế đổi mới thật sự. Cuốn sách không mô tả Apple như một chuỗi chiến thắng liên tục, mà cân bằng giữa thành tựu và thất bại. Bên cạnh các sản phẩm mang tính biểu tượng như Mac, iPod, iPhone, iPad, AirPods và Apple Watch, sách cũng nhắc đến những dự án thất bại hoặc gây tranh cãi như Lisa, Apple 3 hay MobileMe. Cách đặt cạnh này rất quan trọng, vì nó cho thấy đổi mới công nghệ không phải là quá trình thẳng tiến, mà là một chu kỳ thử nghiệm sai lầm, điều chỉnh và học hỏi. Thành công lớn của Apple vì thế không phải do công ty luôn đoán đúng, mà vì họ có khả năng biến thất bại thành bài học tổ chức và thiết kế. Cuốn sách còn nhấn mạnh những đột phá rộng hơn như chuột máy tính, in laser, wire, màn hình cảm ứng, từ đó cho thấy Apple không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn góp phần định hình cách con người sử dụng công nghệ. Ở cấp độ phân tích, đây là điểm làm cuốn sách có chiều sâu vì nó giải thích đổi mới như một hệ thống vận hành, không phải như may mắn hay thiên tài đơn lẻ. Thứ tư, thiết kế và trải nghiệm người dùng là trục văn hóa xuyên suốt trong bản sắc Apple. Một chủ đề nổi bật của sách là sự ám ảnh của Apple với thiết kế, sự đơn giản và tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng. Polk cho thấy sức hấp dẫn của Apple không chỉ nằm ở phần cứng mạnh hay phần mềm tinh vi, mà ở cách công ty kết hợp công nghệ với vẻ đẹp, sự tinh gọn và khả năng dùng dễ hiểu. Từ những sản phẩm đầu tiên đến các thiết bị hiện đại hơn, triết lý này tạo ra cảm giác Apple là một công ty không chỉ bán công cụ, mà còn bán một chuẩn mực thẩm mỹ. Việc cuốn sách nhắc đến Steve Jobs, Jony Ive và nhiều nhà thiết kế, kỹ sư hiện tại cho thấy văn hóa thiết kế của Apple không phải là khẩu hiệu, mà là một cơ chế tổ chức thực sự. Nó ảnh hưởng đến mọi thứ, từ cách sản phẩm được nhìn, cầm, chạm và vận hành, cho đến cách Apple tự kể câu chuyện của mình. Đối với người đọc, đây là phần giải thích vì sao Apple tạo ra mức độ trung thành hiếm thấy bởi trải nghiệm người dùng ở đây được xem như lợi thế cạnh tranh cốt lõi, chứ không phải yếu tố trang trí. Cuối cùng, hơn 150 cuộc phỏng vấn và tư liệu hình ảnh biến cuốn sách thành một bản biên niên sử giàu chứng cứ, giá trị nổi bật khác của cuốn sách nằm ở quy mô nghiên cứu. Polk thực hiện hơn 150 cuộc phỏng vấn mới với các nhân vật gắn với quá trình phát triển của Apple, từ Steve Wozniak, John Sculley, Jony Ive, cho đến nhiều kỹ sư, nhà thiết kế và lãnh đạo đương nhiệm. Bên cạnh đó là phần hình ảnh màu phong phú, giúp cuốn sách vừa mang tính đọc, vừa mang tính lưu trữ tư liệu. Điều này khiến tác phẩm khác với nhiều sách công nghệ thường thiên về bình luận hoặc hồi ký cá nhân. Vì ở đây, người đọc có cảm giác đang tiếp cận một hồ sơ lịch sử được dựng từ nhiều nguồn trực tiếp. Cách tiếp cận đa giọng nói cũng giúp câu chuyện bớt lệch về một góc nhìn duy nhất, đồng thời làm rõ hơn những xung đột nội bộ, các quyết định then chốt và quá trình hình thành văn hóa doanh nghiệp. Với một chủ đề đã có quá nhiều sách viết lại, yếu tố nghiên cứu này là điểm giúp Apple The First 50 Years nổi bật. Vì nó kết hợp độ tin cậy báo chí với tính hấp dẫn của một biên niên sử trực quan, kết luận Apple The First 50 Years phù hợp nhất với những ai quan tâm đến lịch sử công nghệ, quản trị doanh nghiệp, thiết kế sản phẩm và vai trò của Apple trong đời sống hiện đại. Người hâm mộ Apple sẽ tìm thấy nhiều chi tiết mới để hiểu rõ hơn về nguồn gốc các sản phẩm và các quyết định đã định hình công ty. Người đọc phổ thông cũng có thể tiếp cận cuốn sách như một bản tóm lược dễ theo dõi về cách một doanh nghiệp nhỏ trở thành biểu tượng toàn cầu. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc cho thấy đổi mới không chỉ là ý tưởng hay, mà là sự kết hợp giữa văn hóa, kỷ luật, thiết kế và khả năng phục hồi sau sai lầm. Giá trị trí tuệ của nó nằm ở chỗ sửa lại nhiều huyền thoại quen thuộc, từ đó giúp người đọc nhìn lịch sử công nghệ một cách chính xác hơn. So với nhiều cuốn viết về Apple thường tập trung quá mạnh vào Steve Jobs, tác phẩm này có phạm vi rộng hơn, cân bằng hơn, nhiều tư liệu hơn và giàu tính minh chứng hơn. Nếu muốn một cuốn sách vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có sức nặng báo chí, đây là lựa chọn rất đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ David Polk, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shop, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!